Ở cuối cùng, lúc nãy khi chúng ta đọc bản văn xuất hành, anh chị có thấy là Chúa khẳng định người không được thờ thần nào khác. Trong thực tế, chúng ta dễ vướng vào cái tội này bằng nhiều cách. Ở đây tôi nói đến ba chuyện. Thứ nhất là mê tín. Thứ hai, thờ ngẫu tượng. Và thứ ba, bói toán ma thuật. Nó cũng liên quan đến điều răn thứ nhất. Thứ nhất là mê tín. Sách giáo lý của Hội Thánh định nghĩa mê tín là thế này. Đó là sự lệch lạc trong cảm thức tôn giáo và trong cách thể hiện cái cảm thức tôn giáo đó. Anh chị để ý dùm tôi cái từ lệch lạc. Cái người mê tín á, người ta có cảm thức tôn giáo chứ không phải là không. Người ta tin vào một đấng thần linh nào, tin Chúa, có chứ không phải là không. Nhưng mà nó lệch lạc. Nó lệch lạc trong niềm tin hay nó lệch lạc trong cách thể hiện. Chẳng hạn như có nhiều người, người ta có cảm thức tôn giáo chứ. Người ta tin vào một đấng siêu nhiên. Thế nhưng mà rồi, người ta đi thờ ông thần sông này, ông thần núi này, ông thần cây này, cây đa, cây đề gì đó. Nó lệch lạc. Nhưng mà đối với chúng ta là những người công giáo đó, thì phải để ý chuyện này. Mê tín có thể xuất hiện ngay cả trong việc thờ phượng Thiên Chúa. Khi nào? Khi mà chúng ta gắn một ý nghĩa ma thuật cho một số thực hành đạo đức nào đó mà không quan tâm đến cái tâm tình ở bên trong. Ngay trong việc thực hành đạo đức của mình ấy. Các anh chị biết là bây giờ thì hầu hết chúng ta khi rước lễ là rước lễ ở trên, trên tay. Trước đây thì là rước lễ trên miệng. Và ngược lại, ở trong lịch sử thì ngay từ lúc đầu đã có việc rước lễ trên tay này. Nhiều lý do khiến cho Hội Thánh lúc bấy giờ bỏ cái việc rước lễ trên tay. Và một trong lý do đó là vì người ta mê tín. Ông ấy rước lễ trên tay này, ông không rước, ông nắm vào tay, ông đem về nhà. Đem về nhà ông làm gì? Ông đem ra ngoài ruộng ông chôn. Chúa ở đây thì lúa nó mốt lắm nữa. Đấy, mê tín. Tôi nói một cái chuyện rất là cụ thể trong lịch sử. Rồi nếu mà chúng ta cứ quan niệm bảo ừ, mình cứ đọc cái câu này như bùa chú vậy bao nhiêu lần thì tự nhiên là nó ra cái kia, là được lên thiên đàng. Chính Chúa Giêsu nói với mình, không phải kẻ nào mà cứ lạy Chúa là được vào nước trời đâu. Mình không thấy cái ý nghĩa ở bên trong, cái tâm tình ở bên trong, mà mình cứ gắn cái ý nghĩa ma thuật vào cho một vài thực hành đạo đức, là mình có thể rơi vào tình trạng mê tín đấy. Một chuyện nữa là thờ ngẫu tượng. Vậy các anh chị sẽ nói với tôi bảo cha yên chí, nhà còn chỉ có bàn thờ Chúa với Đức Mẹ chứ còn không có tượng ông ai cả. Nếu mà xét về tượng bên ngoài ấy, thì là như vậy. Nhưng mà chúng ta hiểu thờ ngẫu tượng nghĩa là làm sao? Thờ ngẫu tượng là khi chúng ta thần thánh hóa cái gì đó không phải là Thiên Chúa. Chỉ có một mình Thiên Chúa là đấng chúng ta thờ phượng thôi. Vậy mà mình lại đi thần thánh hóa một ai đó, một cái gì đó, thì là lúc ấy mình rơi vào thờ ngẫu tượng. Thế thì khi chúng ta thần thánh hóa một cái gì đó, cái gì đó có thể là thần linh hay ma quỷ mà người ta tin, cái gì đó còn có thể là quyền lực, là khoái lạc, là chủng tộc, là tổ tiên, là nhà nước, là tiền bạc. Tôi lấy ví dụ chế độ Đức Quốc xã, nó đề cao cái chủng tộc riêng của nó và nhân danh cái chủng tộc đó mà hủy diệt cái dân tộc khác. Hoặc là trong lịch sử nhân loại có những chủ nghĩa độc tài đề cao nhà nước như là thần thánh vậy và coi công dân không ra cái gì cả. Rồi ngày xưa đế quốc Roma có một thứ tôn giáo là tôn giáo thờ. Thờ ai? Thờ hoàng đế. Hoàng đế sống sờ sờ đó đấy, thờ như thần thánh vậy. Mà cho đến cả thế kỷ 20, 21 rồi thì vẫn có những người chủ trương để thờ một cái ông nào đấy cứ coi như là thần thánh, mà thực sự ông ấy chỉ là con người chứ có gì đâu. Tất cả những cái chuyện như thế đều là thờ ngẫu tượng ấy. Chỉ thờ phượng một mình Thiên Chúa mà thôi. Rồi cái thứ ba đó, cái này thì các chị nhiều hơn các anh, có phải không? Bói toán ma thuật. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ này nè, là mình không dám tin và không dám phó thác nơi sự quan phòng của Chúa. Mình không dám giao phó cuộc đời của mình cho Chúa, dù miệng mình vẫn nói Chúa là chủ lịch sử đời tôi, nhưng mà mình không dám giao phó cuộc đời của mình cho Chúa. Cho nên mình phải đi tìm cái gì đó. Bây giờ chúng ta thử suy nghĩ coi, có ai nhờ coi bói mà sống mãi không chết không? Có ai nhờ coi bói mà luôn luôn được bình an, hạnh phúc và thành công không? Hay là có khi chính cái chuyện coi bói nó làm cho mình bất an? Mình đang sống vui vẻ, bình an, thầy bói nó nói một câu, thế là về lúc nào cũng tâm niệm, tin như kinh tin kính vậy. Nói không dám nói, làm không dám làm. Lúc nào tâm hồn lo lắng, âu sầu, phải không? Cái chính yếu nó ở trong chỗ đó đó. Nó chỗ là chúng ta không dám sống với niềm tin phó thác ở nơi Chúa. Rồi chúng ta lại cứ ngỡ là cái phương thế này, phương thế kia, nó có khả năng là mạc khải tương lai, vén mở tương lai cho mình. Thế thì hôm nay khi mà nói đến điều răn thứ nhất á, tôi không có quá nhiều giờ để trình bày chi tiết, nhưng mà tôi nghĩ đấy là một số điểm chính yếu nhất tôi muốn trình bày cho các anh chị để chúng ta cùng nắm vấn đề, hiểu cái giáo huấn của Hội Thánh về điều răn này. Thế bây giờ chúng ta thu xếp đồ đạc rồi dành ra một phút thinh lặng để hồi tâm cầu nguyện.